Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 44 Đạt mục đích để trưởng thành. Khoa học đã chứng minh, khi chúng ta hình dung đến một hành động, thì não bộ chúng ta sẽ tạo ra một xung điện, kích thích các neuron thần kinh yêu cầu cơ thể thực hiện hành động đó. Điều này sẽ khiến cho các chùm tế bào não hoạt động cùng nhau, tạo ra những suy nghĩ được lưu giữ, tích tụ dần thành một thói quen, giúp cơ thể hành động theo cách giống như chúng ta suy nghĩ về các tiến trình của công việc. Cho nên việc đầu tư suy nghĩ, nghiền ngẫm về phương cách để thực hiện mục đích sẽ đóng một vai trò vô cùng trọng đại, giúp cho chúng ta có thể đạt được thành công trong công việc của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Philip chương 4 từ câu 8 đến câu 9 rằng: Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cần phải thấy mục đích để biết nhắm mục đích mà chạy là bí quyết quan trọng để đạt đến thành công, y như kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô đã truyền lại cho con dân Chúa. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết cách thực hiện để đạt được mục đích? Điều này không thể có được một sớm một chiều, mà đòi hỏi phải suy nghĩ và rèn tập nhiều hơn. Thư Philip chương 4 từ câu 8 đến câu 9 cho thấy sức mạnh của tư tưởng và hành động của con người. Khi chúng ta biết suy nghĩ về những điều tích cực, tốt đẹp, làm đầy trí não của mình bằng những phẩm chất đáng có theo lời dạy của Đức Chúa Trời, thì sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được hành vi, lời nói cùng cách ăn nít ở của mình để phù hợp với việc thực hiện mục đích sống đẹp lòng Chúa. Ngoài ra, thói quen này còn tạo điều kiện để giúp cho chúng ta phát triển tư cách, phẩm chất, nhằm hỗ trợ cho chúng ta trong việc hoàn thành trách nhiệm mà Chúa đã giao cho. Đó là chúng ta phải rao truyền phúc âm của Chúa để cứu người và làm vinh hiển danh Ngài. Chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa dạy để tìm được phương cách giúp đời sống đức tin trưởng thành và thực hiện mục đích đời sống của mình được hữu hiệu. Điều thứ nhất, muốn đạt mục đích để trưởng thành thì phải suy nghĩ đến những điều tích cực theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô dạy: Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Những điều cần phải nghĩ đến trong tâm trí cơ đốc nhân chính là những phẩm chất của Đức Chúa Trời. Nên một đời sống trưởng thành đức tin trong Chúa thì không thể chỉ nói bằng lời nói suông mà được. Người trưởng thành thì cần phải thể hiện bằng cách sống của mình đúng như những gì Chúa đã dạy. Chúng ta biết hành động của con người bắt nguồn từ những suy nghĩ trong lòng và chính suy nghĩ điều khiển hành động. Chúa Giê-xu đã từng nói, bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 34, hoặc vị vua khôn ngoan nhất cũng nói trong châm ngôn chương 23 câu 7, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Cho nên nếu chúng ta biết khôn ngoan sử dụng sức mạnh của khả năng tư duy để hướng về những điều mầu nhiệm của lời Chúa ban cho, sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh ở cùng, soi dẫn và Ngài còn gia thêm năng lực cho chúng ta, giúp cho chúng ta chẳng những có thể lớn lên, trưởng thành trong Chúa để sống đẹp lòng Ngài, mà còn có đủ năng lực để thực thi những sứ mạng được Ngài giao cho một cách tốt đẹp nữa. Khi chúng ta biết làm đầy tâm trí mình bằng những điều tích cực, tốt đẹp của lời Chúa dạy, nghĩa là chúng ta cứ nuôi đời sống tâm linh của mình được lớn lên bằng thứ lương thực thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã chu cấp cho, thì những điều tiêu cực, xấu xa của thế gian hay những lời xúi dục từ ma quỷ sẽ không còn chỗ để xâm chiếm tấm lòng của chúng ta được. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tránh được những thất bại từ những suy nghĩ đến những hành vi hay thái độ ứng xử trong cuộc sống của mình, mà cứ thẳng tiến trên linh trình theo Chúa để hoàn thành ý muốn của Ngài đã định cho mục đích cuộc sống của chúng ta. Đó là phương cách đạt đến mục đích mà sứ đồ Phao-lô đã dạy. Điều thứ hai, muốn đạt mục đích để trưởng thành thì cũng cần học tập và làm theo những người đã trưởng thành. Chẳng những chỉ dạy cho con dân Chúa biết cách đạt tới mục đích mà trưởng thành trong Chúa, sứ đồ Phao-lô còn mạnh mẽ nói: "Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em." Thông thường, người thế gian còn biết rút kinh nghiệm từ người khác để có thể hạn chế được những sai lầm trong công việc của mình. Huống chi chúng ta là con cái của đấng tuyệt đối khôn ngoan, đấng từng ở trong sứ đồ Phao-lô giúp cho vị sứ đồ trưởng thành cách đặc biệt này. Hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời thế nào, thì Ngài cũng đang ngự trong mỗi chúng ta ngày nay, y như lời Đức Chúa Giê-xu đã hứa. Chính Đức Chúa Trời đã hành động bên trong sứ đồ Phao-lô ngày xưa để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, truyền rao tin lành khắp thế giới đương thời đó ra sao, thì Ngài cũng đang muốn hành động trên đời sống của con cái Ngài hôm nay y như vậy. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi chúng ta hãy làm gương của ông đi. Những gì mà chúng ta đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong sứ đồ Phao-lô, một người trưởng thành và hữu dụng cho Đức Chúa Trời, chứ không phải theo sở thích riêng tư bởi tư dục cá nhân của chính mình. Vì tất cả những gì chúng ta đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong sứ đồ Phao-lô đều đã đến từ đấng chí cao, như lời chứng của ông rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Theo thư Philip chương 4 câu 13. Hãy làm đi, hãy hành động đi là bí quyết khởi đầu để đạt đến mục đích. Vì nếu chỉ nghĩ mà không làm ngay đi thì sẽ chẳng đi tới đâu được cả. Giống như một người nằm chờ sung rụng, muốn ăn sung nhưng không hành động ngay là hái ăn, mà cứ mơ ước và nằm chờ. Tâm lý học cho thấy hành động tích cực là nguyên nhân gây ra động lực để tiếp tục thúc đẩy người ta hành động thêm nữa. Cuộc sống cũng cho thấy khi chúng ta bắt đầu làm một công việc nào đó sẽ có động lực để tiếp tục làm cho đến khi hoàn tất. Còn nếu cứ ngồi đó mà suy nghĩ và bàn tán mãi, không chịu khởi động, thì rất khó để hoàn tất công việc. Sứ đồ Phao-lô dạy, bí quyết để cơ đốc nhân biết đặt lòng tin nơi Chúa, bắt đầu thực hiện những điều chân thật theo lời Chúa dạy. Chẳng những đó là thái độ nói lên lòng vâng phục Chúa, mà còn là bước khởi đầu để tăng trưởng tâm linh trong Chúa nữa. Khi dạy con dân Chúa, hãy làm đi, không phải sứ đồ Phao-lô dạy họ muốn làm gì thì làm, miễn là có khởi động làm. Không phải vậy. Nhưng ông nói, hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi. Ông kêu gọi, đồng thời ông cũng nêu gương để hướng dẫn người khác làm theo gương sống và hầu việc của ông, để họ cũng trưởng thành như ông. Rõ ràng, dấu hiệu của một người trưởng thành trong Chúa là đời sống đạt mục đích Chúa giao, và còn khát khao giúp người khác biết cách để đạt mục đích, hầu cho họ cũng trưởng thành trong Chúa như mình. Chúng ta không phải muốn làm gì thì cứ bốc đồng làm theo ý riêng của mình mà được. Để có thể làm theo những gì sứ đồ Phao-lô đã dạy và nêu gương, chúng ta cần phải có quá trình học lời Chúa một cách cẩn thận, phải để tâm lắng nghe, suy ngẫm để hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Người trưởng thành đức tin sẽ biết khôn ngoan học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, mà nhờ cậy năng quyền của Chúa để thực thi. Ngoài ra còn phải có quá trình chuẩn bị kế hoạch làm việc một cách cẩn thận, biết tiên liệu mọi hạng mục công việc cụ thể để có thể xếp thứ tự ưu tiên tốt nhất cho việc đầu tư thì giờ, công sức hay tiền bạc vào những sự đó hữu hiệu hơn. Chẳng những vậy, chúng ta còn cần biết dự kiến trước những khó khăn trở ngại phải đương đầu để nhờ cậy Chúa mà thắng hơn mọi sự nữa. Hành trình ra đi thi hành sứ mạng Chúa giao của sứ đồ Phao-lô ngày trước không hề dễ dàng chút nào. Nhưng ông đã vượt qua mọi khó khăn bắt bớ để có thể đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin và biết chắc rằng mão triều thiên công bình của Chúa đã dành sẵn cho ông, cũng như cho cả mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài, theo thư Ti-mô-thê nhì chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Vì Đức Chúa Trời của sự bình an đã ở cùng ông để giúp ông trưởng thành thế nào, thì Ngài chắc chắn cũng sẽ ở cùng chúng ta hôm nay để giúp chúng ta đạt được mục đích của Chúa và trưởng thành trong Chúa. Chúng ta đã biết, cơ đốc nhân tăng trưởng không phải là người có sự hiểu biết hoàn toàn hay trọn vẹn, nhưng là người có đức tin lớn lên và sống có trách nhiệm. Người trưởng thành đức tin là người hiểu biết Chúa Giê-xu và ngày càng phản ánh Chúa trong đời sống của mình. Càng phản ánh Chúa nhiều chừng nào thì những tội lỗi sẽ biến mất dần, những đức hạnh mới của nếp sống mới sẽ hiển lộ và phát triển. Cuộc sống sẽ thực hiện những điều Chúa muốn, đạt mục đích của Chúa cho mình và trưởng thành trong ơn Chúa càng hơn.
Ngày xa trước tôi sống cô đơn âm thầm, tìm đâu thấy an vui cho cuộc đời tôi. Tháng năm dài lòng tôi luôn bất an, cuộc đời chìm trong hố sâu. Giọt nước mắt tuôn đổ từng ngày, tìm đâu lối đi. Tình yêu Chúa chợt đến khi tôi thất vọng. Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giê-xu yêu thương tôi thiết tha, bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giê-xu, cuộc đời luôn tươi mới. Vì Chúa yêu thương tội nhân, yêu chính tôi nên Ngài hạ sinh cả mang máu gai, huyết tuôn vì tôi với anh trên Gô-gô-tha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giê-xu thứ tha tôi ô. Ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau. Đến khi tôi thất vọng, Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giê-xu yêu thương tôi thiết tha, bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giê-xu, cuộc đời luôn tươi mới. Vì Chúa yêu thương tội nhân, yêu chính tôi nên Ngài hạ sinh cả mang máu gai, huyết tuôn vì tôi với anh trên Gô-gô-tha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giê-xu thứ tha tôi ô. Ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau.